Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề cưỡng bách di cư. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng tá đức tin của đôi vợ chồng người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về thần học đức tin vào thời các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican trong thánh lễ sáng hôm qua 27 tháng 5 tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình thứ văn hóa chỉ tìm kiếm an sinh thoải mái và bị thu hút vì những gì là tạm thời. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta có Đức Hồng Y Philip Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp, và Đức Tổng giám mục Zygmunt Zygmowski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, với sự tham dự của các nhân viên hội đồng này và Sở Kinh tế của Phủ Thống đốc Vatican. Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm nói về chàng thanh niên giàu có, từ khước bỏ mọi sự giàu sang để đi theo Chúa Giêsu, và Ngài nhận định rằng sự giàu sang và của cải là một cản trở làm cho hành trình tiến về nước Thiên Chúa trở nên khó khăn. Mỗi người chúng ta cũng có những thứ giàu sang của cải ngăn trở chúng ta đến gần Chúa Giêsu. Vì thế chúng ta phải xét mình xem đâu là những thứ giàu sang ấy. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hai thứ giàu sang văn hóa. Trước tiên là thứ văn hóa tìm kiếm an sinh thoải mái, làm cho chúng ta bớt can đảm, trở nên lười biếng và ích kỷ hơn. Trong não trạng đó, người ta không muốn có hơn một đứa con vì sợ không thể đi nghỉ hè, hoặc mua nhà cửa, hoặc tìm kiếm các thứ tiện nghi khác. Tiếp đến là sự thu hút của những gì là tạm bợ, tránh né những dấn thân chung kết. Đức Thánh Cha nói, tôi đã nghe nói có người muốn làm linh mục, nhưng không muốn kéo dài quá 10 năm, hoặc nhiều cặp kết hôn, tuy không nói ra, nhưng họ chỉ muốn kết hôn bao lâu tình yêu còn kéo dài, rồi sẽ tính sau. Hai thứ giàu sang đó cản trở chúng ta tiến bước.
Beirut, thứ ba hôm nay 28 tháng 5, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, sẽ kết thúc 5 ngày viếng thăm tại Liban, và sẽ sang thăm Jordani cho đến ngày 1 tháng 6 tới đây. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y tại Liban là lễ truyền chức cho các tân giám mục của Giáo hội Công giáo Maronite ở Argentina và Australia hôm thứ Bảy 25 tháng 5. Chúa Nhật 26 tháng 5 vừa qua, Ngài đã cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Liên Nghi Lễ tại Zalet với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Công giáo Menkit và các vị chủ chăn của các giáo hội công giáo đông phương khác, cùng với các tín hữu liên hệ. Chủ đề của thánh lễ là cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Liban và toàn vùng Trung Đông. Trong những ngày viếng thăm, Đức Hồng Y Santri đã gặp gỡ các vị thượng phụ của các giáo hội công giáo Maronite, Menkit, Syria và Armeni, cũng như một số cộng đoàn dòng tu và nhất là các bạn trẻ thiện nguyện thuộc Caritas Liban đang xả thân trợ giúp những người tị nạn từ Syria.
Tại Jordani ngày 30 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương sẽ dự lễ khánh thành Đại học Madaba thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem trước sự hiện diện của Quốc vương Abdallah II của Jordani. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm phép viên đá đầu tiên xây đại học này trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa hồi năm 2009. Trước khi lên đường trở về Roma, Đức Hồng Y Santri sẽ viếng thăm một trại tị nạn, đón nhận những người tị nạn từ Syria và các miền khác ở Trung Đông. Trong các cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Santri chuyển đến chính quyền, giáo quyền và các tín hữu cũng như nhân dân Liban và Jordani lời chào thăm quý mến của Đức Thánh Cha Francisco và sự cảm thông của người đối với những lo âu và đau khổ của dân chúng trong vùng.
Lộ Đức hôm qua 27 tháng 5, cuộc hành hương lần thứ 55 của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Đức đã kết thúc tốt đẹp với sự tham dự của 11.000 người từ 30 quốc gia. Cuộc hành hương năm nay có chủ đề là Lộ Đức dẫn vào niềm tin và được khai mạc hôm thứ Sáu 24 tháng 5 vừa qua. Phái đoàn quân nhân công giáo Đức gồm 700 người đã tham dự thánh lễ khai mạc tại hang đá Đức Mẹ do Linh Mục Walter Van Kiehut, Tổng đại diện giáo hạt quân đội Đức, chủ sự. Trong bài giảng, cha khích lệ các tín hữu quân nhân đến đi qua cánh cửa mở rộng của đức tin. Kitô hữu không phải là một người đơn độc. Tại Lộ Đức, mỗi người đều được mời gọi sống chân lý đó và kéo dài trong cuộc sống thường nhật. Cha Van Kiehut kêu gọi các quân nhân công giáo đừng hổ thẹn về đức tin của mình, dù rằng nhiều khi người ta tuyên bố đức tin chỉ là một chuyện riêng tư của mỗi người. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi chia sẻ niềm vui và hy vọng, lo âu và sầu muộn của con người. Phái đoàn quân nhân công giáo Đức tại Lộ Đức do Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo hạt quân đội, và Thứ trưởng Quốc phòng Stefan Binhemans hướng dẫn. Cuộc hành hương hàng năm của giới quân nhân công giáo tại Lộ Đức được khởi sự từ năm 1944, ban đầu chỉ có các quân nhân công giáo Pháp, nhưng từ năm 1958 trở đi, cuộc hành hương này trở thành quốc tế. Các quân nhân đến từ các quốc gia trước kia là thù địch với nhau, nay tại Lộ Đức, họ cảm nghiệm được sự hòa giải và hiệp thông.
Roma, trong những ngày từ 22 đến 24 tháng 5 vừa qua, khóa họp toàn thể thứ 81 của Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng Nam đã tiến hành tại trung tâm hội nghị Salesianum ở Roma với sự tham dự của 120 bề trên tổng quyền và có chủ đề là thực thi sự lãnh đạo trong đời sống thánh hiến 50 năm từ Công đồng Chung Vatican II. Các bề trên đã có những cuộc trao đổi kinh nghiệm và thảo luận sinh động. Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, cùng với Đức Tân Tổng giám mục José Rodríguez Caballo dòng Francisco, Tổng thư ký của Bộ, cũng có mặt tại khóa họp. Cha Flavio Peloso, bề trên tổng quyền dòng Thánh Orione, thành viên của Hội đồng chấp hành, cho biết đề tài thực thi quyền bính là điều rất thời sự vì có sự khủng hoảng quyền bính trong nhiều dòng tu, đặc biệt là trong các cộng đoàn địa phương, với hậu quả trầm trọng đối với sự hiệp nhất, lòng trung thành và sự tiến bộ trong đời sống của các tu sĩ và của các cộng đoàn. Cần phải tái đẩy mạnh dịch vụ quyền bính như một sự phục vụ, đồng thời đề cao giá trị và việc thực hành đức vâng phục tích cực trong tinh thần trách nhiệm.
Đa Esalam, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tanzania bên Phi Châu, Đức cha Tatisiud Nyalalekumwa, cảnh giác về đe dọa ngày càng gia tăng từ phía những người Hồi giáo cực đoan đấu tranh. Hôm 5 tháng 5 vừa qua, một tài xế taxi 20 tuổi người Tanzania đã bị cáo buộc về tội ném bom vào nhà thờ Công giáo Thánh Giuse ở thành phố Arusha, làm cho 3 người chết và hàng chục người bị thương. Đức Tổng giám mục Francisco Padilla, sứ thần tòa thánh, cũng hiện diện trong buổi lễ khánh thành nhà thờ, nhưng ngài thoát nạn. Tổng thống Jakaya Kikwete gọi vụ này là một hành vi khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức cha Tatisiud cũng là giám mục giáo phận Iringa nói, không thể coi những chiến dịch gần đây của nhóm Hồi giáo cực đoan là những hành vi riêng rẽ. Quan hệ giữa người Kitô và Hồi giáo cho đến nay vẫn được coi là thân thiện. Vì thế, những vụ khủng bố như thế làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi kết luận rằng những vụ này phải do sự can thiệp từ bên ngoài. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tanzania cho biết, các tín hữu công giáo tại nước này tin tưởng là có thể vượt qua thời điểm xáo trộn này. Các tín hữu hiệp nhau cầu nguyện và đối thoại với các tín hữu Kitô khác cũng bị đe dọa. Theo Đức cha Tatisius, những hành vi bạo lực gần đây ở Tanzania nằm trong kế hoạch thực thi tuyên ngôn Abuja của Hồi giáo hồi năm 1989, kêu gọi biến toàn Phi Châu thành Hồi giáo. Ngài nói, những người Hồi giáo bình thường không có gì chống lại các tín hữu Kitô và đạo Công giáo, chỉ có những kẻ cực đoan bị ảnh hưởng và bị áp lực từ bên ngoài mới hành động như vậy. Chúng tôi bị thương tổn vì những lời đe dọa, nhưng chúng tôi cũng rất đoàn kết với nhau, gặp gỡ nhau cầu nguyện chung để khích lệ nhau.
Köln, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam Đức, cảnh giác các nhà khoa học chống lại cám dỗ, muốn phúc chế người. Trong bài giảng thánh lễ cử hành hôm 25 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln, nhân lễ tấn phong 33 tân hiệp sĩ thánh mộ, Đức Hồng Y Marx khẳng định rằng nếu con người muốn chế tạo người và sản xuất người để phục vụ cho các mục tiêu của mình, thì người ta sẽ đi vào con đường cụt. Theo Đức Hồng Y, tuy có những thí nghiệm mới đây của một vài khoa học gia người Mỹ với các tế bào gốc rút từ phôi thai người, và tuy y khoa hiện nay chưa có thể sản xuất người, nhưng viễn tượng này ngày càng mở rộng. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Marx cũng chống lại thái độ ích kỷ ngày càng lan rộng trong xã hội, và ngài chống lại chủ thuyết tư bản nguyên thủy chỉ quan tâm đến tư lợi và những ưu điểm riêng cho mình. Điều này, về lâu về dài, cũng trở thành điều vô lý về phương diện kinh tế. Ngoài ra, thái độ này cũng tương phản với hình ảnh Kitô về con người. Đức Hồng Y Marx là thủ lãnh phân bộ Đức Quốc của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Trong buổi lễ tuyên thệ, Ngài kêu gọi các tân hiệp sĩ nam nữ hãy trở thành những người bênh vực niềm tin phục sinh trong thời đại ngày nay. Tại Đức hiện có 1.300 hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem chia thành 6 tỉnh. Trên toàn thế giới có hơn 20.000 hiệp sĩ thánh mộ theo đuổi mục đích trợ giúp các tín hữu Kitô tại thánh địa, đặc biệt là tài trợ các dự án giáo dục xã hội phát triển, các nhà thương, vườn trẻ, nhà dưỡng lão và các trường cao đẳng công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề cưỡng bách di cư.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Antonio Maria Velho, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với các vị phụ tá, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu và công bố văn kiện mới của hội đồng này với tựa đề Tiếp đón trước Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách rời bỏ quê hương, những đường hướng mục vụ. Văn kiện này đã được sử dụng trong khóa họp toàn thể lần thứ 20 của Hội đồng Tòa Thánh Di dân và Lưu động tiến hành tại Vatican từ ngày 22 đến 24 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của 25 Hồng Y Giám mục thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới, cùng với 19 vị cố vấn và chuyên gia. Dựa theo văn kiện này, Hội đồng đã cứu xét vấn đề cưỡng bách di cư dưới các khía cạnh và động lực khác nhau, nhất là đường hướng mục vụ dành cho người tị nạn, và đặc biệt là nạn nhân của nạn buôn người. Họ bị lường gạt và bán đi để bị khai thác tình dục và cưỡng bách lao động, các trẻ em thì bị xung vào quân ngũ. Sau cùng, Hội đồng cũng đề cập đến những người vô tổ quốc. Trong diễn văn khai mạc khóa họp hôm 22 tháng 5, Đức Hồng Y Velho khẳng định rằng sự hiện diện và đau khổ của những người bị cưỡng bách rời khỏi gia cư và quê hương là một thách đố đối với đức tin của chúng ta, một lời mời gọi suy nghĩ một lần nữa về ý nghĩa của ơn gọi làm Kitô hữu và đâu là những câu trả lời cần thiết cho thảm trạng ấy. Đức Thánh Cha Francisco đã từng nói, khi tôi nói về những khách ngụ cư ngoại kiều, tôi nghĩ đến bao nhiêu người nước ngoài, chúng ta đang làm gì cho họ? Điều này với chúng ta rằng, chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xét về đức bác ái. Chúng ta yêu mến Ngài như thế nào trong các anh chị em chúng ta, nhất là những người yếu thế và túng thiếu nhất? Đức Hồng Evelio cho biết người ta ước lượng là có ít nhất 100 triệu người buộc lòng phải bỏ gia cư hoặc đang lưu vong ở các nơi khác vì nhiều lý do, kinh tế, bị bách hại, hậu quả của xung đột, chiến tranh hoặc các vụ vi phạm nhân quyền, thiên tai, hoặc bị lường gạt và trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Và trong tương lai gần đây, do hậu quả của sự thay đổi khí hậu, sẽ có thêm những làn sóng người phải bỏ gia cư, di tản đi nơi khác.
Trong mối quan tâm của giáo hội đối với những người tị nạn, bị cưỡng bách di cư, nhất là những nạn nhân của các vụ buôn người trên thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha Francisco đã nói lên lập trường mạnh mẽ của giáo hội trước tình trạng này trong buổi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ đó, Ngài tái mạnh mẽ lên án tệ nạn buôn người và kêu gọi các chính quyền và cộng đồng quốc tế bên vực những người bị cưỡng bách di cư. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung diễn văn của Đức Thánh Cha trước các tham dự viên khóa họp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Sau khi cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người di dân và lưu động, đồng thời khích lệ các thành viên hội đồng này tiếp tục con đường phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cuộc gặp gỡ của anh chị em có chủ đề là quan tâm mục vụ của giáo hội trong bối cảnh các cuộc cưỡng bách di cư, trùng với dịp công bố tài liệu của hội đồng với tựa đề Đón nhận Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư. Văn kiện lưu ý về hàng triệu người tị nạn, di tản và không có tổ quốc, và cũng nói đến tệ nạn buôn người, ngày càng liên hệ tới các trẻ em, các em bị đưa vào những hình thức bóc lột tệ hại nhất và thậm chí được tuyển đưa vào các cuộc xung đột võ trang. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Ribadisco che la tratta delle persone è un'attività ignobile, una vergogna per le nostre società che si dicono civilizzate. Sfruttatori e clienti a tutti i livelli dovrebbero fare un serio esame di coscienza davanti a se stessi e davanti a Dio.
Tại đây tôi tái khẳng định rằng buôn người là một hành vi bỉ ổi, một sự ô nhục cho các xã hội chúng ta mệnh danh là văn minh. Những kẻ bóc lột và các khách hàng ở mọi cấp độ đều phải nghiêm túc xét mình trước lương tâm và trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi để phẩm giá và vị trí trung tâm của mỗi người được bảo vệ trong niềm tôn trọng các quyền cơ bản như đạo lý xã hội của Hội Thánh vẫn nhấn mạnh. Các quyền này đòi hỏi phải được nới rộng tới những nơi mà hàng triệu người nam nữ ở mỗi đại lục không được hưởng các quyền ấy. Trong một thế giới người ta nói nhiều về các quyền, nhưng bao nhiêu lần phẩm giá con người bị trà đạp trong thực tế. Anh chị em có lý mà quan tâm tới những tình trạng trong đó gia đình các dân nước được kêu gọi can thiệp trong tinh thần liên đới huynh đệ bằng những chương trình bảo vệ, nhiều khi trước những biến cố bi thảm hầu như hàng ngày, vùi dập cuộc sống của bao nhiêu người. Tôi bày tỏ lòng quý mến và biết ơn, đồng thời khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường phục vụ các anh chị em nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chúng ta hãy nhớ tới lời Đức Phaolô VI. Đối với giáo hội công giáo, không ai bị coi là xa lạ, không ai bị loại trừ, không ai là người xa xôi. Thực vậy, chúng ta là một gia đình nhân loại duy nhất với nhiều khác biệt, nhưng đang tiến về sự hiệp nhất, đề cao giá trị của tình liên đới và sự đối thoại giữa các dân tộc. Giáo hội là mẹ, và mối quan tâm hiền mẫu của giáo hội được biểu lộ một cách đặc biệt dịu dàng và gần gũi đối với những người bị bó buộc, phải rời bỏ quê hương và sống giữa tình trạng bị mất gốc và sự hội nhập. Lòng từ bi Kitô giáo, sự đồng chịu đau khổ, được diễn tả trước tiên qua sự quyết tâm nhận ra những biến cố thúc đẩy họ phải rời bỏ quê hương và khi cần lên tiếng thay cho những người không làm cho người khác nghe được tiếng kêu đau đớn và tình trạng bị áp bức mà họ phải chịu. Trong lĩnh vực này, anh chị em đang thi hành một công tác quan trọng, kể cả việc làm cho các cộng đồng Kitô trở nên nhạy cảm đối với bao nhiêu anh chị em đang bị những thương tích ghi đậm trên cuộc sống của họ, như bạo lực, sách nhiễu, không được lòng thương mến của gia đình. Những biến cố bi thảm, phải rời bỏ gia cư, bất định về tương lai trong các trại tị nạn. Tất cả những yếu tố đó hạ giá con người và phải thúc đẩy mỗi Kitô hữu và toàn thể cộng đoàn quan tâm một cách cụ thể. Nhưng các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn mời gọi tất cả các bạn hãy đón nhận cả ánh sáng hy vọng nơi ánh mắt và con tim của những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương. Niềm hy vọng của họ được biểu lộ trong những mong chờ tương lai, trong ước muốn được những quan hệ thân hữu, ước mong được tham gia vào xã hội đang đón tiếp họ, kể cả qua việc học ngôn ngữ, làm việc và giáo dục cho những trẻ nhỏ nhất. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của những người hy vọng dần dần có thể trở lại đời sống bình thường, trong niềm chờ mong niềm vui và tình thương tái làm cho đời sống của họ được vui tươi. Tất cả chúng ta có thể và phải nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy.
Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi đặc biệt mời gọi các nhà cầm quyền và toàn thể cộng đồng quốc tế hãy cứu xét thực trạng của những người bị cưỡng bách xuất cư và giúp đỡ họ qua những sáng kiến hữu hiệu và những lối tiếp cận mới mẻ để bảo vệ phẩm giá, cải tiến chất lượng cuộc sống của họ và đương đầu với những thách đố do những hình thức mới mẻ của tệ nạn bách hại, đàn áp và nô lệ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là những nhân vị đang kêu gọi tình liên đới và trợ giúp, cần được can thiệp cấp thiết và nhất là cần được cảm thông và cần lòng từ nhân. Không thể có thái độ dửng dưng lãnh đạm đứng trước tình trạng của họ. Và chúng ta, trong tư cách là giáo hội, chúng ta hãy nhớ rằng khi chăm sóc các vết thương của những người tị nạn, di tản và các nạn nhân của nạn buôn người, chúng ta thực hành giới răn bác ái mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta khi Ngài đồng hóa với khách ngụ cư, với người đau khổ, với tất cả những nạn nhân vô tội của bạo lực và bóc lột. Chúng ta phải thường xuyên hơn đọc lại chương thứ 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, trong đó có nói về việc phán xét chung. Và ở đây tôi cũng muốn lưu ý mỗi vị mục tử và cộng đoàn Kitô cần phải có đối với hành trình đức tin của những tín hữu Kitô tị nạn và những người bị cưỡng bách xa lìa thực tại của họ, cũng như những tín hữu Kitô di cư. Họ cần được chăm sóc một vụ đặc biệt, tôn trọng các truyền thống của họ và tháp tùng họ tiến tới sự hội nhập hài hòa trong các thực tại giáo hội nơi họ đang sinh sống. Các cộng đoàn Kitô của chúng ta hãy thực sự là những nơi tiếp đón, lắng nghe và hiệp thông. Các bạn thân mến, các bạn cũng có nhiệm vụ hướng tất cả các tổ chức dấn thân trong lĩnh vực cưỡng bách di cư, hãy tiến tới những hình thức mới trong tinh thần đồng trách nhiệm. Rất tiếc, đây là một hiện tượng liên tục lan rộng, và vì thế, nghĩa vụ của anh chị em ngày càng cam go hơn để mang lại những câu trả lời cụ thể, để gần gũi và tháp tùng con người, để ý đến những hoàn cảnh khác nhau ở địa phương. Tôi khẩn cầu sự phù trợ hiền mẫu của mẹ Maria Chí Thánh trên anh chị em, xin mẹ soi sáng suy tư và hành động của anh chị em. Về phần tôi hứa sẽ cầu nguyện cho anh chị em trong lúc tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tòa Thánh và vấn đề cưỡng bách di cư. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng tá đức tin của đôi vợ chồng người Ý.
Trong buổi canh thức vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm thứ Bảy 18 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khi Đức Thánh Cha Francisco ban huấn dụ, đã có một số chứng nhân lên trình bày chứng tá đức tin. Trong số này có đôi vợ chồng Betty và Alfonso Ricucci, người Ý, nói về vị trí của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong đời sống gia đình. Bà Betty mở lời như sau: Alfonso và tôi quen nhau hồi năm 1983, và sau 3 năm đính hôn, chúng tôi quyết định lập gia đình. Lý do đơn giản là vì chúng tôi yêu nhau, thế thôi. Lễ thành hôn của chúng tôi được cử hành trong nhà thờ chỉ vì thói quen, vì thường tình, chứ trong hai chúng tôi chẳng ai để ý đến chuyện mời Chúa Giêsu và mẹ người đến chung vui, chúc lành cho chúng tôi trong ngày trọng đại ấy cả. Chúng tôi có theo khóa học hỏi hôn nhân trước khi cử hành hôn lễ thật đấy, nhưng vẫn đinh ninh rằng chọn nhà thờ làm nơi cử hành hôn lễ chẳng có ăn nhầm gì đến đời sống đức tin cả. Cuộc sống chung của vợ chồng chúng tôi khởi đầu, và chúng tôi sung sướng có hai người con xinh xắn dễ thương tuyệt vời, một trai, một gái. Nhưng rồi cuộc sống chung bắt đầu gặp trở ngại, có một khoảng trống vô hình ngày càng chia cách chúng tôi. Chúng tôi không biết gọi tên thật của khoảng trống ấy. Khoảng trống hiện hữu ngay trong sâu thẳm tâm hồn chúng tôi. Và lúc ấy, chúng tôi không hề biết rằng khoảng trống này chỉ có thể được lấp đầy bằng tình yêu Thiên Chúa. Mỗi người trong hai vợ chồng chúng tôi bắt đầu tìm cách lấp đầy khoảng trống theo ý riêng. Người thì theo đuổi thể thao, thể dục, đi chơi với bạn bè. Người thì săn sóc thể hình quá đáng, muốn xóa bỏ mọi dấu hiệu thời gian trên thân thể. Đến một lúc, hai vợ chồng chúng tôi quyết định sanh thêm một người con nữa để làm mối dây nối kết và cứu vãn cuộc hôn nhân đang bị đe dọa tan vỡ của chúng tôi. Thế nhưng hỡi ơi, các bác sĩ đã dập tắt ngọn lửa hy vọng ấy. Họ quả quyết rằng tôi không còn hy vọng sinh nở gì nữa. Tháng 9 năm 2009, chồng tôi ra khỏi nhà đi ở chỗ khác sau khi nghe chính miệng tôi tuyên bố tôi không còn yêu anh nữa. Chúng tôi xa nhau, và trong thời gian xa cách, chúng tôi đã gây hại nhiều cho nhau vì không thể tha thứ được thời gian chung sống dài 23 năm không có tình yêu ấy. Tiếp lời vợ, ông Alfonso nói, tôi nhớ như in niềm đau và nỗi thất vọng của những ngày ấy. Mong ước của tôi lúc đó là chết sớm đi cho rảnh nợ. Tôi mất tất cả những gì thân yêu nhất và không còn hy vọng gì cho tương lai. Nhưng chính lúc ấy, tôi may mắn gặp được những người bạn đã quyết định đặt cuộc đời họ trong tay Chúa Giêsu. Chính những người bạn này đã đưa tôi đến gặp Chúa, đấng mà tôi cứ nghĩ rằng ở nơi xa vời, nhưng thật ra ở ngay sát bên tôi và luôn chờ đợi tôi. Nhờ người tôi học biết cách tha thứ và cầu nguyện cho gia đình tôi vừa đánh mất. Tôi gửi gắm vợ tôi, Betty và các con cho vòng tay hiền mẫu chở che của mẹ Maria, đồng thời tôi tìm lại được niềm an bình trong tâm hồn nhờ tình bạn trong Chúa Giêsu. Dù trong đau khổ, tôi vẫn khám phá và hưởng nếm những niềm vui và vẻ đẹp của cuộc đời. Bà Betty kể tiếp, tháng 10 cùng năm 2009 ấy, tức là 9 tháng sau khi Alfonso nhà tôi bỏ đi, chúng tôi gặp lại nhau ở tòa án để chính thức ký đơn ly dị. Trong phiên tòa, nhà tôi đã đi ngược lại ý kiến luật sư của anh ấy và tuyên bố là không đòi hỏi gì cả, bằng lòng chu cấp cho tôi ngân khoản tôi yêu cầu, và hơn thế nữa, sẽ sẵn sàng giúp tôi mọi điều cần thiết bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi nghĩ ngay đến mưu trước gì đây, nhưng khi ra khỏi tòa, nhà tôi chào tôi rồi quay lưng bỏ đi ngay, không đòi hỏi gì cả. Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đây chính thật là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới cho đi cách nhưng không như thế. Tôi lật đật chạy theo níu anh lại, mời anh đi uống cà phê để tìm hiểu con người mới ấy, người mà tôi có cảm tưởng như gặp lần đầu tiên trong đời. Và tôi hiểu được rằng chính nhà tôi đã biết và yêu Chúa Giêsu. Chính Chúa đã tái trao ban sự sống mới cho anh ấy. Trong thời gian sau đó, tôi cũng bắt đầu một hành trình đức tin. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn trong phong trào của chúng tôi ngày nay, chúng tôi hiểu thấu rằng hôn lễ không phải chỉ là một lời hứa của đôi vợ chồng trước mặt Thiên Chúa mà thôi, nhưng còn là hồng ân Thiên Chúa hứa ban cho đôi lứa, ơn biết yêu thương như tình yêu của người. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu và mẹ Maria phải có địa vị trung tâm trong gia đình. Ngay buổi chiều hôm ấy, chồng tôi trở về nhà và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tái khởi đầu trong tâm tình biết ơn và cảm tạ. Chúng tôi dâng hiến cho Chúa trọn tình yêu và cuộc sống hiện nay. ngày 14 tháng 9 năm 2011, lễ tôn vinh thánh giá, chúng tôi đã mừng 25 năm thành hôn với một thánh lễ long trọng, có Chúa Giêsu và mẹ Maria là khách mời danh dự.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thần học đức tin vào thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển đức tin dưới khía cạnh khách thể. Từ những công thức ngắn ngủi tuyên xưng đức tin trong Tân Ước đến những tín biểu vào thời các giáo phụ và các tín điều được xác định trải qua các thế kỷ. Đây là đối tượng khảo cứu của thần học tín lý. Trong những bài sắp tới, chúng ta muốn tìm hiểu những suy tư về bản tính đức tin nhìn dưới khía cạnh chủ thể, nghĩa là xét như một hành vi và thái độ của phía con người. Tin là gì? Tin là hành vi của lý trí hay là của ý chí? Làm thế nào mà tin nổi? Ta có thể coi đây như là một tâm lý đức tin, với nhiều câu hỏi được nêu lên ngay từ thời các giáo phụ và còn kéo dài tới ngày nay. Trong những bài sắp tới đây, chúng ta sẽ lượt qua những lối tiếp cận thần học đức tin trải qua bốn giai đoạn lịch sử giáo hội: thời các giáo phụ, thời Trung Cổ, thời cận đại, Công đồng Vatican I và II. Sau cùng sẽ tóm kết thành 7 mô hình được sử dụng để trình bày thần học. Hôm nay chúng ta bắt đầu với thần học đức tin thời các giáo phụ. Khi tìm hiểu khái niệm về đức tin trong Tân Ước, chúng ta thấy các thánh tông đồ đề cập tới nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là về tương quan giữa tin và biết, tin và hy vọng, tin và yêu, tin và phó thác, tin và hành động, vân vân. Những đề tài này đã được gợi lên từ truyền thống Do Thái Cựu Ước. Đến khi giảng đạo cho vùng văn hóa Hy Lạp, các giáo phụ gặp thấy một não trạng khác. Các triết gia Hy Lạp thích truy tầm chân lý qua những cuộc tranh biện. Phải xử trí như thế nào đây? Dựa theo lời tuyên bố khẳng khái của Thánh Phaolô trong thư gửi Corinto, vài giáo phụ chủ trương rằng đức tin không cần tớm sửa tới triết học. Thập giá đã chẳng bị họ coi là điên rồ đấy ư? Chúng ta có thể lấy câu nói của ông Tertulliano như tiêu biểu cho lập trường này. Đâu có gì chung giữa Athens và Jerusalem, đâu có gì chung giữa Viện Hàn Lâm với Hội Thánh. Tuy nói thế, nhưng mà ông Tertulliano đã sử dụng những lý luận của pháp luật để mà bênh vực Kitô giáo, cũng như ông đã sử dụng những từ ngữ triết học để diễn tả mầu nhiệm ba ngôi. Như vậy, mặc nhiên ông chấp nhận cần phải đối thoại với văn hóa Hy Lạp và Roma, một điều mà nhiều giáo phụ khác đã thực hiện. Chúng ta hãy điểm qua một vài tác giả được coi như là dọn đường cho thánh Augustino, một khuôn mặt nổi bật nhất trong các suy tư về đức tin. Đức tin và văn hóa. Khi giới thiệu Kitô giáo với văn hóa Hy Lạp, vài giáo phụ không ngần ngại khẳng định rằng đức tin là cửa dẫn vào triết học chân chính, minh triết, còn triết học chỉ là chuẩn bị cho đức tin. Theo thánh Justino, triết học chứa đựng những mầm của cái lý, cái logos, còn đức Kitô là chính logos, lời, lý, đạo. Clemente Alessandria đặt tên cho đạo lý về Thiên Chúa là Philosophia. Chúng ta tạm gọi đó là đức tin khách thể. Vấn đề trở nên gai gắt hơn khi bước sang đức tin chủ thể. Các triết gia Hy Lạp đề cao cái biết. Thế thì cái biết này có gì khác với các biết của đức tin hay không? Các giáo phụ dứt khoát trả lời rằng có sự khác biệt giữa hai cái biết. Cái biết của đức tin vượt trên khả năng lý trí. Để chấp nhận chân lý đức tin, lý trí cần được chiếu sáng. Ngoài ra, tuy đức tin là đỉnh cao của tri thức, nhưng mà tri thức đức tin còn hướng dẫn cuộc sống và các hành vi, đòi hỏi sự dấn thân chân lý. cần thiết phải có những đức tính luân lý, chẳng hạn như là tâm tình vâng phục, kiên nhẫn, thì mới có thể đạt đến sự hiểu biết mầu nhiệm. Nói cách khác, khi bàn về bản chất của đức tin, các giáo phụ còn thêm vai trò của ý chí. Tin là đón nhận lời Chúa. Đây là một hành vi tự do và kèm theo ý muốn thực hành. Để có thể tuân theo lời Chúa, con người phải dẹp đi những tật xấu và dục vọng. Thánh Agostino. Trong các giáo phụ, khi bàn về đức tin, Thánh Agostino giữ một địa vị độc đáo bởi vì đã để lại nhiều suy tư xúc tích về nội dung đạo lý cũng như là về khía cạnh tâm lý của nhân đức. Cần ghi nhận rằng, những suy tư này không chỉ là thành quả của việc nghiên cứu lời Chúa, mà còn dựa trên chính kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm của một người đã được Chúa kêu gọi cải hoán, cũng như kinh nghiệm của một mục tử đương đầu với các luồng tư tưởng đe dọa đời sống đạo. Chúng tôi muốn nêu bật 3 điểm sau đây. Thứ nhất, về hồng ân đức tin. Thứ hai, tin và hiểu. Thứ ba, tương quan giữa lý trí và đức tin. Điểm thứ nhất, hồng ân đức tin. Thánh Agostino nhấn mạnh rằng, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa được ban cho con người tội lỗi. Đây là một quan điểm chống lại chủ trương của nhóm Pelagio. Họ cho rằng mặc khải của Thiên Chúa đã là hồng ân rồi. Nhờ mặc khải, có người cố gắng tuân giữ kỷ luật thì đủ sức để thực hành các nhân đức. Nhưng mà thánh Agostino nói như thế là coi nhẹ công trình cứu chuộc của Đức Kitô rồi. Con người cần được ơn thánh chữa lành và soi sáng thì mới có thể thực hành các nhân đức, kể cả đức tin. Con người được nên công chính nhờ đức tin, chứ không phải nhờ sự tuân giữ lệ luật. Nhờ có đức tin, con người mới có thể lập công trạng. Việc gì làm mà không do đức tin thì đều là tội lỗi, như thánh Phaolô đã nói trong thư Roma chương 14 câu 23. Và đạo lý về đức tin như là hồng ân sẽ được công đồng Orange thứ hai năm 529 tiếp nhận và định tín. Điểm thứ hai, tin để hiểu, hiểu để tin. Các chân lý đức tin do Thiên Chúa mặc khải và được thông truyền nhờ lời giảng dạy của Hội Thánh. Con người đón nhận những chân lý đó vì tín thác vào một thế giá có thẩm quyền, chứ không do sự hiển minh nội tại. Dĩ nhiên, tin thì khác với mê tín cuồng tín. Vì vậy, con người cần phải kiểm chứng các lời khẳng định để xem có phải là do Chúa phán dạy hay không. Việc chấp nhận một chân lý dựa trên uy tín của một người chuyên môn là điều xảy ra thường tình trong cuộc sống. Nó không đi ngược lại bản tính tự do của con người. Trái lại, nó mở rộng kiến thức cho trí tuệ. Thánh Agostino đã giải thích đoạn văn Isaia chương 7 câu 9 theo bản dịch Hy Lạp. Nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không hiểu. Và ngài giải thích theo nghĩa là sự bền vững trong đức tin đòi hỏi một sự hiểu biết. Đức tin vượt quá lý trí nhưng mà không đối nghịch với lý trí. Vì thế, tin là một hành động tự do hợp lý. Thực vậy, trước khi tin, con người phải đắn đo cân nhắc về những lý do khiến mình chấp nhận đức tin. Suy xét về uy tín của người xem, người đã nói xem họ có đáng tin hay không. Về điểm này, Thánh Augustino nhìn nhận sự can thiệp của ơn Chúa, cũng như tâm tình chân thành về phía con người. Như vậy, tin không chỉ là hành vi của lý trí, mà còn là hành vi của ý muốn và tình yêu nữa. Điểm thứ ba, đức tin và lý trí. Đức tin không loại trừ lý trí. Thiên Chúa không thể nào hủy diệt cái tài năng mà Ngài đã ban cho con người, làm cho con người vượt xa loài cẩm thú. Giữa lý trí và đức tin có sự hòa hợp, có một tác dụng hỗ tương giữa hai bên. Lý trí giữ vai trò chuẩn bị trí tuệ, đức tin mang đến gia tài chân lý. Cần phải chấp nhận đức tin để có thể nắm bắt được nó, mặc dù đức tin vẫn luôn cần được làm sáng tỏ. Đức tin thúc đẩy sự suy tư. Thánh Augustino đã dùng lý trí để phục vụ đức tin, dùng khả năng suy tư của mình để giải thích các mầu nhiệm của đạo, chẳng hạn như mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, cũng như là kế hoạch của Thiên Chúa ở trong lịch sử. Dù sao, trên đường hiểu biết chân lý đức tin, Thánh Augustino đã nặng tác động nội tại của Thánh Linh. Ngoài ra, Ngài không nhìn nhận vai trò quan trọng của Hội Thánh. Ngài nói, giả như không có thế giá của hội thánh công giáo, thì tôi sẽ chẳng tin vào tin mừng được. Đức tin mang tính năng động. Có người tiến gần đến Chúa, gắn bó với Chúa và sẵn sàng hy sinh những chuyện thế sự vì đức tin. Vì thế, khi đức tin mang lại ơn cứu độ, thì đó không chỉ là chấp nhận chân lý mà thôi, mà còn là hoán cải và yêu mến. Nói tóm lại, Thánh Augustino đã để lại cho hậu thế nhiều suy tư về hành vi đức tin và cách riêng là sự phân biệt giữa hai khía cạnh, fides quê, khía cạnh khách thể, nội dung đức tin, và fides qua, khía cạnh chủ thể, việc chấp nhận đức tin. Một thuật ngữ cổ điển nữa diễn tả ba chủ kiến đức tin là credere in Deo, credere in Deum, credere in Deum. Credere in Deo nói đến động lực của đức tin, bởi vì Chúa đã nói. Credere in Deum nói tới đối tượng đức tin rằng Thiên Chúa hiện hữu. Credere in Deum thêm vào khía cạnh yêu mến khi mà con người ký thác tất cả cuộc đời cho Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Vatican trong thánh lễ sáng hôm qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình thứ văn hóa chỉ tìm kiếm an sinh thoải mái và bị thu hút vì những gì là tạm thời. Lộ Đức, hôm qua cuộc hành hương lần thứ 55 của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Đức đã kết thúc tốt đẹp với sự tham dự của 11.000 người đến từ 30 quốc gia. Dar es Salaam, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tanzania bên Phi Châu, Đức cha Tarcisius Ngalalek Kumwa, cảnh giác về sự đe dọa ngày càng gia tăng từ phía những người Hồi giáo cực đoan đấu tranh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.